gió bão này không bằng gió bão của cuộc đời. Cuộc đời mình có nhiều lúc nó gió bão còn hơn. Thành thử khi mình đi lòng vòng mà không có đường về. Mình là Phật tử đó, mình có được tam bảo Phật pháp tăng, mình có được ngôi chùa để mình trở về, đó là một hạnh phúc lớn. Quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng, xin quý vị mở trang 97. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật học có một cái danh từ mà chúng ta thường hay nói, đó là sanh tử sự đại. Là việc sống chết là việc lớn. Người đời thì người ta hay nghĩ rằng cái chuyện sống là quan trọng, nhưng mà đôi khi mình chỉ lo sống mà mình quên lo cái chết. Và nếu mà chúng ta có nghĩ tới cái chết thì tự nhiên chúng ta sống đàng hoàng hơn, sống có ý thức hơn, sống có chánh niệm hơn. Thì có nhiều khi người ta nói rằng người ta sợ nói cái chuyện chết, ta thích nghe nói chuyện sống thôi. Rồi nhiều khi mình đến chùa thì mình cứ nghe giảng hồi nói tới nói lui cũng vô thường khổ, hay mình nói đạo Phật toàn là nói chuyện bi quan, không có nói chuyện lạc quan. Nhưng mà thật sự ra đó, cái chuyện mà mình niệm cái chết để cho cuộc sống của mình nó có chánh niệm, nó có ý nghĩa, nó có ý thức hơn. Còn mình mà quên cái đó, cho là mình sống sao? Mình sống lung lung. Tại vì thường thường mình nghĩ chết là hết, nhưng mà thật sự chết chứ không có hết. Không phải chết là hết đâu. Nếu mà mình sống mà mình không có lo toan đời đó, thì thiệt sự nó có hết, mà hết cái gì biết không? Nó hết cái phước và bắt đầu nghiệp chướng nó đổ. Thành thử là mình tiếp tục mình đi vòng vòng, mình khổ đau. Cho nên á, Đức Phật hay chỉ bày cho chúng ta cái cách là chúng ta làm sao để chúng ta có thể lúc sống cũng được an vui mà lúc chết cũng an vui. Mà mình sống được như vậy đó là mình trọn một kiếp người. Mà đặc biệt á, con người nó khác với loài thú, là con người chết mà biết chôn cất nhau, biết lo hậu sự. À, tiếng Việt, người thường, người Việt Nam thường hay nói là lo hậu sự, lo cho nhau. Nghèo cỡ nào cũng phải lo cho xong cái đám. À, đó là cái tình nghĩa mà trọn tình trọn nghĩa, là khi cái người mất rồi mà chúng ta vẫn lo cho người đó cách trọn vẹn. Mà mình phải lo như thế nào? Đức Phật chỉ dạy ở trong cái phẩm thứ 7 của kinh Địa Tạng này. Cái phẩm này có cái tên là lợi ích cả kẻ còn người mất. Trong cái bản tiếng Hán người ta gọi là lợi ích tồn vong. Tồn là còn, vong là mất. Lợi ích tồn vong tức là những cái lợi ích của cái người còn, người mất. Người còn là người còn sống. Chữ vong là tượng trưng cho người đã mất rồi. Thì ở đây á, không phải là Đức Phật nói mà Ngài Địa Tạng nói. Ngài Địa Tạng nói tức là khi mà mình lắng cái tâm mình xuống rồi thì tự nhiên những cái điều đó đó mình phát hiện ra, tâm nói cho mình nghe đó. Có nhiều khi mình sống thì mình cứ nghĩ rằng đâu có cần lo mấy cái chuyện này, chết rồi còn biết cái gì đâu mà ăn uống lo lắng. Thành thử ra mình sống một cách rất là buông trôi. Có người thì buông trôi có nghĩa là mặc cho cuộc đời, không cần biết tới ai hết, chỉ vui chơi, không vui chơi mai mất chết, mai mốt chết uổng. Có nhiều người thì họ chán ngán cuộc đời, họ buông trôi. Cho nên có hai dạng, mà dạng nào cũng khổ hết á. Còn nếu mà còn chúng ta đệ tử Phật thì chúng ta sống kiểu khác. Chúng ta sống mà chơi thì cũng có, nhưng mà có gì nữa? Có tu. Giờ nào tu thì tu, à giờ nào cho nghỉ dễ làm. Trời, hồi sáng này Pháp Hòa nói pháp thoại với người Tây Phương ấy, thì Pháp Hòa có nói rằng á, khi mà hồi nhỏ đó mình ham làm người lớn, mình mong cho mình 18 tuổi cho lẹ đi để mình thoát ly gia đình, mình được tự do. Nhưng mà khi bắt đầu mình sống ở trong đời, bắt đầu mình đụng chạm, mình lo lắng đủ thứ, thì mình muốn trở về thời con nít. Và một đứa nhỏ ngoài đời, cha mẹ đâu có mong gì, chỉ muốn nó làm gì? Ăn, học, chơi. Và Pháp Hòa nói thêm, riêng các chú tiểu ở chùa, người tu ở trong chùa là ăn, học, tu mới tới chơi. Còn lại ở chùa lại hơn, được thêm chữ nữa, chữ tu. Tức là mình lúc nào mình cũng có ăn, cũng có học, mà phải tu nữa, rồi chơi, thành thử đủ. Thì mình cũng vậy, mình sống mình biết chăm sóc. Lúc đó ngài Địa Tạng, Bồ Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Ý nói là mỗi một cái sanh tâm của mình, sanh tâm động niệm tức là cái suy tư của mình, không có điều nào mà không phải là tội. Tại sao vậy? Nếu mà cái điều suy tư của mình mà nó không vượt được cái tham, cái sân, cái si, cái ngã chấp, thì nó cũng sanh tội như thường. Tội đây là tội với ai? Tội với chính mình. Mình khổ với chính mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình giận ai đó, rồi mình không muốn gặp cái người đó, thì người đó cũng cứ bình thường. Riêng mình thì sao? Mình gặp cái người đó, cái mình khởi tâm sân, tâm phiền muộn mình lên, thì đó, ngay cái động niệm đó là mình đã có cái lỗi rồi. Lỗi đây là lỗi với chính mình, khổ đây là khổ với chính mình. Cho nên đó, ngài Địa Tạng nói câu này là khi mà mình có lắng cái tâm mình xuống, mình mới thấy à, thì ra bấy lâu nay mình đau khổ với chính mình. À, hễ mà còn vô minh là còn làm sai chân lý, cho nên gọi là phạm tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Cái tâm tốt ban đầu này trong kinh gọi là sơ tâm. Chữ sơ này là bắt đầu. Thí dụ như mình gặp người đó, mình mới có quen, chưa có biết cái gì hết trơn, mình mới gặp người đó mình kêu là sơ giao. Rồi từ từ mình mới kết giao. Mình gặp lần đầu là sơ giao, rồi từ từ mới kết giao, mà lâu ngày mà hiểu nhau quá kêu là thâm giao. Thì cái chữ sơ này là bắt đầu. Thí dụ như bây giờ đó, mình kêu ngày mùng một á, mình không có kêu mà không, thí dụ như tháng giêng á, thấy không, hay là ngày mùng một á, mình cũng kêu là sơ thất. Cái tuần thất đầu kêu sơ thất, tuần đầu tiên. Rồi cái tuần cuốn thất cuối cùng kêu chung thất. Chữ sơ là bắt đầu. Cho nên ai tới chùa rồi á, cũng đều có cái sơ tâm đó, cái tâm tốt ban đầu đó. Trong kinh tiếng Việt dịch và dịch rất là rõ ràng là tâm tốt ban đầu. Thấy không? Tâm tốt ban đầu là cái sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm mà giác ngộ lúc ban đầu mình mới tới chùa đó. Mình tới chùa mình đâu có muốn danh, muốn lợi, muốn gì đâu. Muốn công quả thuần lắm, mà là sơ tâm. Đây, gặp cái pháp sự lợi lành, tức là gặp những cái việc lợi lành đó, thì mình phần nhiều là thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bảo ác chẳng lành, lại lành lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lúng lút sâu. Cái chỗ này đây nè, mang đá mà đi trong bùn thì mình thấy sao? Khủng khiếp không? Bùng vốn nó đã là một cái chỗ mà nó mềm dễ lún, mà mình lại là cái người mang đá mà đi nữa thì khổ không? Khổ lắm. Cái này là gì chứ không? Cuộc đời đã khổ rồi, là bùng rồi, mà mình còn tạo thêm nghiệp khổ, có phải là mang đá không? Rõ ràng là mang đá đi trong bụng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, cuộc đời này là cảnh khổ. Ví dụ bây giờ cuộc đời mình á, là nhiều khi á, mình bị một cái khổ đau là do gia đình tan vỡ, hay là mình bị thất bại trong việc làm ăn, hay bị con cái, nói chung là mình bị một cái đau khổ nào đó, nhưng mình vẫn chưa biết tu, mình còn hung dữ, tánh tình mình còn khó khăn, mình còn chấp trước, mình còn tâm mình cũng còn nhiều những cái ganh tị, miệng mình mỗi lời nói ra cũng còn móc méo người này, xuyên xỏ người kia. Cái đó gọi là gì? Cái đó là mang đá nặng mà đi trong bụng. Mình không có ý thức được cuộc đời mình vốn đã khổ như vậy mà không lo tu, để mà mình giải cái nghiệp đó đi, mà mình lại còn không thấy điều đó. Mình không thấy cuộc đời mình nó khổ là do cái nghiệp chướng của mình, do cái tạo tác của mình, rồi mình lại làm ra những cái chuyện khổ nữa. Như vậy rõ ràng là mình mang đá nặng mà đi trong bụng. Quý vị hiểu ý ha? Thì trong kinh Phật dạy có bốn hạng người. Có những người đi từ sáng ra tối, có những người đi từ tối ra sáng, có những người đi từ sáng ra sáng, có những người đi từ tối ra tối. Thì đây là những người đi từ tối đi vào tối. Mình đi trong bụng mà mình còn mang đá, đời đã khổ mà chúng ta lại còn tạo thêm khổ nữa. Có nhiều khi á, tại vì thật ra cái nói như vậy không có là mình trách, nhưng mà mình chỉ đó, kinh Phật là còn chỉ cho mình thấy cái đó để mình chuyển. Chứ mình đừng có hiểu lầm, mình đừng có buồn Phật là tại sao Phật nói những cái chuyện như vậy. Tại vì mình quên, cho nên á, mình phải thối thất cái tâm đó. Mình quên cho nên Phật nhắc. Thường thường mình niệm ma nhiều hơn niệm Phật, cho nên cứ nhắc hoài phải niệm Phật, niệm Phật. Tại vì mình thấy quên niệm Phật là mình niệm ma. Mà niệm ma tức là niệm phiền não chứ gì nữa. Và phiền não là ma. Cho nên đó, tại sao mà mình vô chùa là cứ nhắc mình niệm Phật. Một khi mình mà có niệm Phật á, thì thân mình cũng tịnh, cái miệng mình cũng tịnh, cái ý mình cũng tịnh. Cho nên mình mà quên niệm Phật là mình niệm ma. Mà hãy mà ma niệm nhiều chừng nào thì phiền não nó tăng trưởng chừng đấy. Cho nên các vị ta hướng dẫn cho mình đi đứng nằm ngồi niệm Phật là vậy. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lúng lúc sống. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức, đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắn làm cho người ấy mạnh chân lên. Cái cơ hội mà gặp thiện tri thức nhiều không? Hiếm lắm. Thiện là gì? Thiện có nghĩa là tốt. Thiện nghĩa là không làm hại thân tâm của mình, không làm hại thân tâm của người, gọi là thiện. Tri là gì? Tri là biết rõ cái nghiệp nhân, cái nghiệp quả của mình, cái đó gọi là tri. Thức là gì? Thức là biết sống với cái bổn giác của mình. Thức có nghĩa là mình biết sống với cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình. Ba chữ thiện tri thức. Thiện là mình biết sống, đừng làm hại thân tâm của mình, đừng làm hại thân tâm của người khác, gọi là thiện. Tri là biết rõ cái nhân, thấy rõ cái quả. Ở đời này mình có quyền không tin nhân quả, nhưng đừng quên, nhân quả không chết. chừa một ai hết. Không cần đạo Phật, không cần mình phải là đạo Phật mới có nhân quả. Thử bây giờ mình đi ra đường nè, mình chửi người ta một tiếng, ta chửi lại không? Mình gieo cái nhân thì cái quả nó trước mắt. Chứ cái chuyện nhân quả là không phải của đạo Phật. Đức Phật là cái người thấy cái nhân quả đó, chỉ cho mình biết có đời, có nhân là có quả. Anh có tin hay không tin, chuyện đó là chuyện của anh. Nhưng mà đừng có quên, nhân quả sẽ đến với tất cả chúng ta. Mình đi học thì mình có bằng cấp, mình trốn học thì mình không có bằng cấp. Mình làm ăn khó, mình biết giữ gìn thì tiền của có. Làm ăn khó mà xài phung phí thì là hết tiền hết của. Cho cái quan trọng ở trong kinh dạy là mình đừng có xài phí. Xài mà thí dụ như xài nhiều thì lớn, mà xài đúng chỗ. Còn đụng gì cũng mua, đụng gì cũng sắm, mà cần cũng mua, không cần cũng sắm thì cho đó. Hoặc là mua mà không cần biết có xài không, thí dụ vậy. Gặp là thích là mua vậy, mua rồi về vứt dụng, đó kêu là phí. Cho nên mình gặp thiện tri thức. Cái người mà được cái cơ hội gặp thiện tri thức hiếm lắm. Nói một cách khác, thiện tri thức là gì? Đó là những cái duyên lành của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đang khổ. Mình khổ chuyện gia đình, mình gặp một cái người bạn tốt, họ khuyên mình, không nói gì, rồi thiện tri thức đó, họ khuyên mình ráng mà nhẫn nại vượt qua, thí dụ vậy. Còn nếu họ nói thôi, thay kệ, bây giờ cái người đó làm vậy thì mình cũng làm vậy luôn đi, trả đũa, thí dụ vậy, thì cái đó không phải là thiện tri thức. Cho nên á, mình rất là may mắn mình được gặp thiện tri thức. Vì sao? Vì thiện tri thức có sức rất là khỏe. Sức đây là gì? Đó là cái đạo đức, đó là cái tâm lành của cái người thiện tri thức. Còn mình gặp những người không phải thiện tri thức là cái suối mình làm bậy không à. Tưới suối mình là làm những cái chuyện gọi là sao cái đó, rồi là tiền mất tật mang, đau khổ tràn trề. Còn người thiện tri thức là không. Nếu khi ra khỏi bùn lầy, đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến đường hiểm xấu đấy, đừng có đi vào đó nữa. Rõ ràng có nhiều khi mình khổ, mình điên lần mình khổ rồi, nhưng mà vài bữa cái nó hết, hết buồn hết khổ khi sao lầm lem đi tiếp. Mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa là bị đau chân mà là thích ăn cà tím. Ăn xong rồi nó đau. Ví dụ là nhưng mà xong rồi khi nó đau quá cái nguyện là nghe, thề từ nay về sau không đụng. Nhưng mà không đau hết đau hết nhất mà gặp cái cà tím thì sao cũng ăn tím. Thành thử ra ngày nhắc mình nha, cái này nó đơn giản mà nó hàng ngày nó xảy ra đó. Hàng ngày nó xảy ra đây nè. Khi mà ra khỏi bùn lầy rồi thì phải cần xét đến con đường hiểm đó. Nhưng mà Hòa nói ví dụ đi, những cái chuyện nhỏ nhất đó, mình còn nhảy ra nhảy vô được. Và có những cái chuyện nó đau khổ tột cùng, nó hại tác hại vô cùng, mà mình vẫn cứ nhảy ra nhảy vô mình làm hoài thì nguy hiểm vô cùng. Có thể chỉ một lần hai lần thôi là bán thân mất mạng, nguy hiểm. Cho nên Ngài nói cẩn thận, đi ra khỏi đó rồi đừng có vào đó nữa. Người ta thường hay ví dụ vậy nè, hồi nhỏ đó quý hòa thượng hay nói với hòa một câu, cái người tu của mình cũng giống như người mà đã nhổ đàm ra rồi thì không có bao giờ dám lượm miếng đàm nó bỏ miệng trở lại. Nói như vậy đó để chi biết không? Để mình giữ vững cái lập trường của mình. Mình đã thoát ly được cảnh khổ thì đừng bao giờ dại mà nhào vô đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rồi lần lần nhiều vô lượng. Thấy chưa? Cái nghiệp của mình nó đâu phải mà đụng cái nó nặng nề đâu. Nó từ đâu? Từ cái mãi muốn, tức là từ cái nhỏ nhất, rồi từ đó nó làm sao? Nó mới nhiều đến vô lượng. Cái người mà họ nghiện thuốc đó, đâu từ cái mãi muốn cho đến nhiều vô lượng, là tới một gói rồi hai gói rồi đến có nghĩa là bỏ không nổi. Rồi mình cờ bạc cũng vậy, mình hút sách cũng vậy. Nói chung là những cái xấu không phải mình nhảy vô với nó xấu liền đâu, mà do mình huân tập. Thì bây giờ mình tu là gì? Mình tu là mình nguyện mình không đi theo cái đường đó nữa. Thì bây giờ mới vô đây ngồi khó không? Khó lắm mà, không phải dễ đâu. Hồi nào giờ mình ngồi ghế salon không quen rồi, bây giờ bắt vô ngồi cái cục con trúc thì nó khổ lắm mà. Đó, nhưng mà mình cũng phải bắt đầu từ cái mãi muốn này. Rồi sao nữa? Ở nhà mình đó, mình coi đủ thứ kiểu nhạc, kiểu phim hết. Bây giờ vô đây nghe mấy ông thầy cứ nói tới nó lui cũng như chuyện nó mà khó nghe lắm nè. Đó, có nhiều khi mình ngồi chứ mình không có nghe, phải không? Người ta kêu ngồi thiền, mình ngồi mình không thiền. Tức là mình có ngồi chứ đâu có thiền. Thiền là tỉnh, mà ngồi thiền là ngồi tỉnh. Mà nhiều khi mình tâm mình không tỉnh, nhưng mà không sao, có ngồi là tốt rồi, còn hơn là theo cái thói quen bình thường là lăn lăn sạch. Cho nên á, mình tu á, là mình tu từ cái mãi muốn đó. Thí dụ như bình thường, ngày thường của mình ở nhà nè, mình đi, mình ngồi, mình làm, mình đủ trò đủ kiểu hết á, mình thấy bình thường. Nhưng mà khi mà đi vô trong này nè, nổi cái chuyện mà ăn cơm im lặng thôi cũng cả một cực hình. Trời đất ơi, hồi nào giờ tôi chưa bao giờ ngồi ăn mà nó yên thân phát như vậy, phải không? Mà ngồi ăn có một bữa cơm mà chừng nửa tiếng đồng hồ là mình thấy nó khó chịu. Là vì sao? Nó không quen. Không quen thôi chứ không có gì hết. Cũng bắt đầu từ cái mãi muốn đó. Rồi bây giờ mình ngồi thiền, nó kêu mình lên mình ngồi niệm Phật đi. Trời, mình ngồi khó chịu lắm, nó cứ nhảy vô hoài. Mấy giờ rồi, mấy phút rồi, tới giờ chưa, chân đau quá, nó cứ đi vô. Nhưng không sao, tâm chưa tỉnh, nhưng mà thân cũng đã bắt đầu, tại vì thân nó ngồi yên rồi. Bình thường thân nó đâu có ngồi yên chỗ đó, mà vô đây nó chịu ngồi yên được vậy là được rồi đó. Có phải không? Như vậy là cái ác á, nó cũng huân tập từ cái mãi muốn. Thì cái thiện ngày nay chúng ta tu cũng phải thiện từ cái mãi muốn. Mình tỉnh cái thân trước, rồi từ từ mình tỉnh cái tâm cũng được. Cho nên mình kêu là tu thân tu tâm đó. Bây giờ tâm mình chưa tỉnh được, không sao, cứ ngồi đó đi, ngồi để tỉnh cái thân, thay vì theo cái tập khí bình thường mà lăn xăng. Bây giờ ngồi tỉnh cái thân. Còn cái tâm, anh ngồi riết thời gian là tâm nó bắt đầu nó tỉnh. Tụng kinh nha, trời ơi, ngồi cứ lật hoài à, tụng được mấy chữ còn mấy trang nữa. Tụng mấy chữ lật còn mấy trang. Mà trong khi mà mình ngồi mình lật mấy trang đó là người ta đã bắt đầu phải xong quyển kinh rồi. Nhưng mà cũng cứ khó quen, vì không có quen. Mình coi phim Tàu đó nghe, mình sợ nó hết phim lắm. Nhưng mà mình coi kinh, coi sách là mình muốn cho nó mau rồi. Thấy không? Cái vì sao vậy? Cái đó là cái tập khí của mình, cái thói quen của mình. Cho nên đạo Phật gọi là tập nghiệp. Huân tập đó, huân là mình gơ, mình tết tụ nó lại là huân tập. Bây giờ nghiệp mình đó là huân tập cái nghiệp. Bây giờ biết rồi phải huân tu. Huân tu là tu từ chút vậy. Mỗi ngày ngồi 5 phút cũng được. Ngồi 5 phút mà nó nhảy hết 4 phút rồi không sao. À, cũng có phút tịnh còn đỡ hơn không một giờ phút tịnh. Đối với Pháp Hòa là tu như vậy. Còn mà quý mình nói, để khi nào tâm tôi tỉnh tôi mới vô chùa. Còn bây giờ tâm tôi không tỉnh, tôi vô chùa tôi sợ tội. Đừng nghĩ như vậy. Không bao giờ tâm tịnh nếu mà chúng ta vẫn còn cứ đi hoài. À, cái ly nước này nó có cát phải không? Mà mình cứ quậy hoài thì lấy gì nó lắng. Cho nên phải để cho nó yên là tỉnh. Mà khi bụi nó lắng xuống hết, tức thì nó trong. Cho nên hai chữ thanh tịnh. Tịnh là để cho nó lắng, thanh là cho nó trong. Thanh tịnh nghĩa là tịnh, mà tịnh rồi trong. Cho nên ở đây mình đặt pháp danh Phật tử: nam thanh nữ tịnh. Không tịnh lấy gì trong. Cho nên phải ngồi để cho nó tịnh, rồi từ từ cái tâm nó mới trong. ngồi để thấy nó còn lăng xăng và gạn lọc. Cho nên mình tu là tu như vậy. Cho nên ai bảo là mình ngồi xuống một cái để mà mình được mình đợi khi nào tâm mình tỉnh mình tu như thế này không? Tu thân, tu tâm, tu từng giờ, từng phút như vậy. Cho nên những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rằng là nhiều đến vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng làm nảy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Tiền đồ là gì nữa không? Tiền đồ ở đây không có nghĩa là sự nghiệp. Tiền đồ đây là cái đường phía trước. Lúc mà sắp chết đó, mình không biết đường trước của mình đi đâu. Cho nên tổ Quy Sơn gọi là tiền lộ mang mang, vị chi hà vãng. Đường trước mình mà không biết đi đâu. Biết không? Đâu biết mình đi đâu đâu. Có nhiều khi mình buồn mình đi lân tân ngoài đường ngoài phố chứ đâu có biết đi đâu đó. Cuộc đời mình đó, nhiều khi mình sống ngay trước mặt đây nè, có nhiều bữa mình đi mà mình không biết mình đi đâu nữa. Thậm chí mình khổ quá trời quá đất rồi mình nói nguyên thiên mà chả biết mình nói cái gì đó, huống chi là khi mà sắp chết. Quý vị biết không, ở trong kinh sách diễn tả cảnh người sắp chết, cái người mà sắp chết á là tâm thần hốt hoảng. Những cái gì mà họ sống họ tạo đó, nó quay lại hết như một cuộn phim vậy đó. Nó chiếu ra hết. Nếu mà nó chiếu lại những cái cảnh thiện mình làm thì mình còn đỡ chút nha. Mà những cái nghiệp xấu mình tạo nó quay lại bắt đầu hốt hoảng. Cho nên thường thường xin lỗi mình để quý vị mà để ý người sắp chết, họ la, họ hét, lâu lâu họ nhăn mặt, họ run mình vì họ thấy những cảnh xấu, họ thấy những cái nghiệp xấu mình đã tạo. Cho nên cái lúc đó tất cả nó quay lại như một cuộn phim, hoảng hốt vô cùng mà không biết đi đâu, tiền lộ mang mang. Cho nên người thân mà có thương người sắp mất đó, người còn sống mà thương người sắp mất, hãy nên tu tạo phước lành để giúp cho tiền đồ của người đó, để giúp cho cái lộ trình đi của cái người đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi, mình sắp sửa đi du lịch mà mình không biết mang cái gì theo, hoang mang lắm. Nhưng mà tự nhiên mình có người thân nói ai đã từng đi du lịch hay là nó biết cách sắp xếp cho mình đó, mình gọn khô à, cũng cái vali đó đó, cũng nhiêu đồ mà đâu đó vô đó, còn cũng nhiêu đồ cái ly tổ bố mà mình vẫn không biết sắp, mình không yên tâm. Thì ở đây á, Ngài cũng nói như vậy. Cho nên mình phải hướng về cái điều thiện mà làm lành. Tâm người còn sống phải hướng về điều thiện. Đây, tu tạo phước lành là tượng trưng cho hướng về điều thiện. Hoặc treo phan lộng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Thắp đèn treo phan là gì? Là thắp sáng cái chánh niệm của mình, thắp sáng cái tuệ giác của mình. Chuyển đọc tôn kinh là gì? Tức là mình phải hướng về giáo pháp. Cúng dường là gì? Cúng dường đây là xả cái tâm chấp trước. Tại sao mình chết không có siêu là tại mình chấp. Mình chấp là của này của mình nè, cái này của mình nè, cái kia mình, cái người kia còn làm mình phiền nè, cái người kia còn làm mình tức, mình còn giận nè. Lúc đó nó tập xả đi. Nhưng mà lúc đó khó lắm, là tại vì đâu còn tinh thần để mà suy quán cái gì nữa đâu mà xả. Cho nên ngay bây giờ còn sống, tập xả được chừng nào hay chừng đó. Xả để mà lỡ mà vô thường nó đến bất tử đó, mình đi cho nó nhẹ. Còn không á, mình còn mang một chút xíu đó thì nó cũng vẫn nặng và khó đi vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình đi máy bay là lúc mình đi qua cái cổng mà người ta xét đó, nghĩa là thậm chí ở trên người mình đeo một sợi dây nịt mà nó có một chút xíu sắt, chút xíu trì, mình lột ra lộn ra để cho đi qua cái máy nó không kêu. Còn không nó kêu là người ta cứ rà hoài. Rồi nhiều khi người ta cứ rà tới rà lui hoài, nó y vậy đó. Mình còn một chút xíu gì đau khổ chấp trước phiền muộn cũng khó lắm. Cho nên nhiều khi mình niệm Phật sắp tới Tây Phương rồi nhưng mà chút chấp trước gì đó khi mà đáo qua mình lách qua Tây Ninh, mà nó khổ qua Tây Ninh là nó sát Tây Phương. Đường mà Tây Phương rồi nó xa dịu dại, mà chỉ cần chặt cái nó qua Tây Ninh. Mà nếu mà qua Tây Ninh còn đỡ nói được tiếng Việt nha, nó lộn qua Tây Ban Nha là khổ nữa. Cho nên á, ở trong này nói đó, cúng dường có nghĩa là mình xả đi cái chấp trước. Đọc tụng tôn kinh là mình niệm pháp, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát là niệm Phật. Cho nên giờ đó mà mình có một chút niệm Phật, niệm pháp, mình có một chút chấp xả những cái cố chấp của mình, theo rồi đồng thời gì nữa, mình cần phải khai thị cho người mất. Có nhiều lúc mình lên thăm cái người sắp mất, mình dò ý họ trước, hỏi sao bác có sợ không, mình hỏi chung chung vậy thôi. Hỏi sợ gì, nếu mình đi liền nó sợ chết khó. Hỏi trước sao ở trong này có sợ không, ở trong này mình có thấy sợ không? Dạ không, mình bệnh mà mình phải vô nhà thương chứ, là mình dò được cái ý người đó rồi. Đúng rồi, không có sợ bệnh ha, có thân là phải có bệnh. Thân như chiếc xe vậy đó, xài lâu nó cũ, mình vô đây mình thương lắm ha. Thành tử bác đừng có sợ gì hết, bác cứ để tự nhiên, để cho bác sĩ họ chữa bệnh cho mình. Mình sướng lắm đó, mình qua đây mình được ở đây nè, rồi bác sĩ là tận tâm tận tình chăm sóc cho mình. Hôm rồi không là lên thăm cái anh Thành, buổi trưa chiều lại 4 giờ anh mất, thì buổi trưa hôm đó 12 giờ là lên thăm tụng kinh dành xong, hỏi anh có sợ không. Nói dạ có một chút. Hỏi sợ cái gì, nói dạ sợ chết rồi không ai lo gia đình. Thôi nó thôi đừng có sợ, bây giờ cái đây là sự thật, anh cứ việc yên tâm mà ra đi, mọi người ở lại sẽ lo, gia đình sẽ lo cho vợ con anh đàng hoàng, không có gì lo lắng. Thì tụng kinh đó, anh vẫn chấp tay trong cái nửa tỉnh nửa mê, mà khi nào mà dứt kinh anh biết phá đàng hoàng. Và khi tụng xong thời kinh là cảm ơn thầy đã đến tụng kinh cho con nghe, thì chiều lại 4-5 giờ dẫn mất. Cho nên mình phải khai thị. Một cái người mà họ nằm mà họ bị mê man bất tỉnh á, mình đừng có tưởng họ không biết gì mà mình không nói nha. Họ trên cái hiện tượng mà mình thấy họ nghe thôi, nhưng mà cái bổn giác của họ đó, tức là cái thức nghe biết của họ biết hết. Có một lần tôi đi thăm một cái bác đó bị stroke mà nằm cả 10 năm không biết gì hết, suốt cả 10 năm. Coi như là gia đình đến đút cho bác ăn mỗi ngày là cực lắm, tại vì bác không có phản ứng khi mình đút cái gì nữa hết á. Nhưng mà khi mình nói là bác nghe, bác hiểu. Thì khi mà lên tụng kinh và nói với bác là mình thấy nước mắt chảy. Khi mà tụng kinh và khai thị và sám hối cho bác, nước mắt chảy. Vậy là cái người đó họ nằm vậy đó, mình tưởng họ nghe mới biết hết, nghe biết hết. Cho nên theo cái bổn giác mình phải nói. Cho nên gặp một cái người nào bệnh mà họ nằm đó, mình tưởng họ biết gì, đừng nghĩ như vậy, phải nói cho họ nghe. Ráng niệm Phật nha, đừng lo gì hết, đừng nghĩ gì hết, cứ chuyên tâm lo niệm Phật tịnh dưỡng ở đây. Tướng theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính quả báo thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thải đều tiêu sạch. Quý vị thấy không, mình nhờ thân quyến vì người sắp mất mà tu tạo, đó là cái duyên bên ngoài. Còn tự mình hàng ngày mình tu là tự mình tu, rồi mình nhờ những cái duyên bên ngoài, cho nên tu là cả hai phần. Cái duyên bên ngoài nó cũng quan trọng lắm. Bây giờ ví dụ như thế này, mình thích ăn chay, người thân mình thì không ăn, chẳng những không ăn mà còn hay châm chích hay là hay chế nhiễu hay là còn hay phá nữa thì mình ăn yên không? Cũng khó yên. Mà nếu người thân không ăn được, mà nếu người thân ủng hộ cho mình, giúp đỡ cho mình, thì tự nhiên cái duyên ăn của chay của mình đó, nó thêm lớn. Chuyện tu hành của mình cũng vậy. Mình tu mà mình được nhiều người trợ duyên bên ngoài cũng tốt lắm. Theo trong một cái gia đình cũng vậy, tự thân mỗi người phải tốt là đúng rồi, nhưng mà mình phải nên trợ duyên cho nhau. Và ở đây trong cái lễ đám cưới đó, mình có một cái bài phát nguyện cho hai vợ chồng, thì trong đó có một câu đó: trợ duyên cho chồng làm những việc lành hợp với đạo lý và lẽ phải. Hỏi cái người vợ, hỏi người chồng: cô có nhận anh này là người chồng chính thức để cùng chia sẻ ngọt bùi những lúc thăng trầm trong cuộc sống, phải tôn kính gia đình của chồng, họ hàng của chồng, và luôn luôn ủng hộ nâng đỡ chồng trong các việc làm hợp với đạo lý là và lẽ phải không? Phải thêm câu đó. Cho nên trong cái nghi thức lễ cưới ở đây là thêm câu đó để hỏi: cô có nhận anh này làm việc đó không? Anh có nhận cô này và làm việc đó không? Cho mình sống trong một gia đình vậy, mình phải trợ duyên cho nhau. Nhiều khi mình thấy vợ mình ham tu quá, cái mình cũng không chịu nữa, mình cũng không thích. Bây giờ mình thử mình hỏi: bây giờ một là đi chùa, hai đi casino, muốn đi cái nào? Hoặc là nhiều khi mình thấy chồng mình làm những cái việc lành, việc tốt, đem tiền để ấn kinh, ấn tấm kinh sách, rồi mình cũng không chịu. Mình nó có tiền không chịu ăn chơi. Bây giờ mình phải, mà bây giờ mình nói là có tiền mà đi làm cái việc đó tốt. Giờ mình muốn cái nào? Một là đi làm việc đó, còn hai là đem đi dâng hiến cho người khác vô điều kiện. Vậy cho nên mình phải trợ duyên cho nhau. Nếu mình thấy một cái người nó làm việc tốt, cho nên mình sống ở đời cũng vậy. Nếu mình thấy người ta làm điều lành, mình làm không được, tán dương đi. Còn nếu không thích tán dương, im lặng, đừng nói những lời chê trách, đừng chỉ trích, mang cái tội. Mình không làm, mình nên để im cho người khác làm. Không ca ngợi cũng không sao, nhưng đừng có bài xích, đừng có tập lá tìm sâu, đừng có nói những cái lời chê trách và vận động người khác để mà người khác cùng chung một cái cách là cư xử xấu với người kia là được rồi. Cho nên đôi khi mình không cần bố thí, chỉ đừng ăn trộm ăn cắp là quý rồi. Đừng làm ác, mình không cần làm gì thiện hết, nhưng mà đừng làm ác là quý rồi. Quý vị có thấy được chỗ này ha? Cho nên có nhiều khi có những việc, nếu mà mình không có lắng tâm mình xuống, mình không thấy đâu. Cho nên tại sao mới nói là địa tạng? Địa tạng là chỉ cho tâm. Mà chỉ khi nào tâm mình có thật sự hướng đến cái cảnh giới thiên đường, mình mới nói được những chuyện này. Còn không, mình không thấy được. Cho nên kinh này nói ở đâu? Nói ở cung trời đáo lợi, nói ở cõi trời. Có nghĩa là tâm biết hướng về điều lành mới thấy được cái lẽ phải. Tâm mà không hướng về điều lành thì nhất định không thấy lẽ phải. Như sau khi người đã chết lại có thể 49 ngày vì người ấy mà tu tạo phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chúng ác đạo, được sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ đó nên tôi đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng, tám bộ chúng phi nhân vân vân, và nói lời khuyên bảo với chúng sanh trong cõi diêm phù đề: ngày lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mãi muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó cho hàng, cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Có nhiều khi mình quan niệm về này, cái người sống lúc họ sống họ đâu có ăn chay, bây giờ chết rồi cúng chay biết họ có ăn không? Lúc họ sống họ đâu có chịu nghe kinh, bây giờ mình chết rồi mình mời người ta tới tụng kinh biết họ có nghe không? Mình quan niệm như vậy, cho nên mình nhất định không cúng chay. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa nói như thế này: bây giờ mình suy nghĩ đi, cúng mặn cũng đâu thấy người đó ăn, nghĩ tới người đó, thì mình nên làm những cái gì mà đừng sát hại tới người khác. Bây giờ mình mua con gà con vịt về mình cúng, thì con gà con vịt nó chết, mà vì mình mua và mình cúng, rốt cuộc là ai ăn? Cũng mình ăn, chứ người thân của mình đâu có ăn. Thì thôi bây giờ người đó không có ăn uống gì hết, thì tại sao chúng ta không chọn cái gì mà nó khả dĩ, nó hơi lành mạnh để chúng ta cúng cho cái người đó, một sự tưởng niệm mà. Còn cái người kia họ không nghe kinh, nhưng mà khi họ mất đi, mình tạo cho họ một cái duyên để họ được nghe những cái lời nhắc nhở, những cái lời thánh thiện. Bây giờ mình nói nè, khi ở nhà đó, con mình nó hư, nó hư đốn, mình hay muốn đem lên chùa nhờ thầy nói cho nó một hai câu, chưa chắc nó đã vô, nhưng mà tại sao mình vẫn đem lên? Mình nói như thế này: bây giờ mình hết đường cứu nó rồi, mình nói hết lời mà nó vẫn không nghe, thôi bây giờ biết đâu duyên lành đưa đẩy, kệ thầy nói cho nó nghe một hai câu, biết đâu chừng nó nghe một hai câu mà nó thấm. Nhưng mà chưa có một đạo hữu nói đó, nhiều khi á, nhờ cái đức cái phước của bậc các vị người lớn á, ví dụ như ông bà nội bà ngoại hay là các thầy các cô khuyên nó một hai câu, cái phước đức của các vị đã có, nhiều khi nó cảm hóa được đứa nhỏ kia, có phải không? Vì vậy cho nên á, không có chi lỗ lã mà cũng không có chi quá đáng để mà mình mời người tới tụng niệm cho người thân mình thời kính. Mình đừng có cho mấy cái việc đó là cái việc vô ích. Nhiều khi á, đổ người chết chỉ một phần thôi, mà chính phần còn lại là đổ ai? Đổ cái người còn sống. Thế nè, hôm nay lớp tụng thời kinh cầu siêu, người chết nghe thấm bao nhiêu mình không biết, nhưng mà cái người sống sờ sờ nghe rõ lắm mà nghe. Nghe làm sao? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luôn bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Nghe mình thấm không? Mình nghe những cái câu đó tự nhiên mình thấy đúng đó. Ngày hôm qua mình thấy cái người này còn sờ sờ đây, bữa nay mất rồi. Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Rồi khi nào mình thấy cái người này đứng rồi ngồi là bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô, rõ ràng. Hồi nào cái người này du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt và vô quan bài. Hồi nào cái người này còn sống là lượt thì dắt, trăm thì cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào cái người này sống là trao cái ngọc chuốt cái vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Hồi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hồi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận phan tầm gió mưa. Hồi nào mình đi xe lập xe lừa, bây giờ đi bằng cái gì? Chỉ là mây rước trăng đưa mơ màng thôi. Hồi nào mình ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Thông minh tài trí anh hùng mà si mê dại dột, cũng chung có một cái gò. Nghe những câu đó tự nhiên nó lắng, tại lúc đó nó khổ, nó buồn. Trời ơi, càng về khuya nghe những câu đó càng thấm. Cuộc đời mà nó càng khổ lụy, nghe cái đó nó càng thấm. Người chưa khổ nói đâu tin, người đã từng khổ nói đâu nghe thấm. Rõ ràng cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ. Sáng đến rồi mạnh ai nấy bay đi, hay là nạn đến lớn đến rồi ai nấy đi, đúng quá rồi. Cho nên người sống nghe này xong rồi đi đâu? Cũng siêu luôn. Người sống nghe cái tâm đó lắng xuống, mà lắng xuống là an, cái câu an đó. Người sống mà nghe mà hiểu được cái đó, mà tâm lắng xuống là tâm an, tâm không còn lắng xa. cái gì, mà vượt được cái đó mà siêu là sống ngay trong đời này thì vẫn bình an như thường. Cho nên là cầu an, cầu là muốn, cầu là muốn, mà muốn là muốn an thì phải làm sao để an. Cho nên an siêu là một, đừng có sợ lỡ mà ta đọc tên mình xong ta nói nguyện Phật tử này siêu sanh tịnh độ á, cũng đừng buồn. Mà không phải mình thường ngày mình cũng muốn mình mất mình siêu sanh tịnh độ sao? Cho nên lỡ mà ta có đọc tên mình qua phần cầu siêu cũng không sao hết. Còn tốt nữa, siêu cái phiền não. Cho nên á, mình có cúng người thân á, mình nên làm chay mình cúng. Rồi ví dụ như mình không có mời được ai, không ai tới tụng tự, mình tụng thời kinh. Mình không biết tụng kinh, mình niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Mình nói với người thân mình, hôm nay là giỗ của má. Chúng con ở hải ngoại, các con các cháu nước ngoài vẫn nhớ ngày này má mất. Chúng con làm bữa cơm trong gia đình, cúng cho má coi như là cái ngày kỷ niệm ngày má ra đi. Mình nhớ mà, má về đây má thọ hưởng với chúng con để chứng minh cái lòng hiếu thảo của chúng con, và đồng thời má cũng nghe chúng con niệm Phật để hướng tâm về Phật. Rồi mình đứng mình niệm Phật cho má nghe, không biết tụng kinh mình niệm Phật. Sao mà mình niệm Phật xong rồi cái là mình cầu nguyện cho người mất đó được siêu thoát. Mà lỡ cái người đó chưa đi thì cũng nhờ công đức mình hướng tâm lành đến người đó, họ ra đi. Cứ ngày khuyên, chút ngày khuyên. Cho nên mình tụng kinh là gì? Mình khai mở cái trí, cái hiểu cho cái người mất. Chứ không phải mình tụng mà là họ siêu liền đâu. Nhưng mình nhắc nhở. Coi vậy chứ ở đời này ai cũng cần quan tâm nhắc nhở hết á. Thí dụ bây giờ mình tới chùa mà không ai ngó mình, có mình buồn không? Phải không? Mình cũng buồn vậy. Mình tới chùa mà người ta chào mình, ta tiếp đãi mình thì mình cũng buồn. Ta mình cũng vui. Thành thử ra cũng vậy đó. Người thân mình có nhớ nghĩ tới họ, mình cầu nguyện cho họ tốt. Cho nên Ngài Địa Tạng nhắc chúng ta, vì người thân chúng ta phải tạo những phước lành. Bây giờ ở trong này á, đưa một cái thí dụ giống như người ta hết lương thực rồi, mệt nhòi vô cùng, đi đường thì mệt mỏi, lại gặp người khác gửi thêm gửi cái gì? Gửi thêm một cái đồ vật mà nặng trăm cân. Bỗng gặp kẻ lân cận gửi thêm một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng khốn khổ nặng nề thêm. Có phải không? Hàng ngày mình sống mình đâu biết mình tạo bao nhiêu nghiệp lành, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mà bây giờ mình đi rồi mà người thân mình còn gửi thêm bệnh mới nữa, tức là gửi thêm cho mình vài con gà, vài con vịt nữa, nặng quá, chịu không nổi. Trang 102. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm được phước lành đến chừng bằng sợi lông giọt nước, bằng một hột cát, một bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Cái câu này hay. Nếu mà chúng sanh ở trong giáo pháp của Phật có thể làm một việc phước lành nhỏ cho đến bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, tất cả cũng tự mình được lợi ích. Thấy không? Trong kinh, trong bản chữ Hán gọi là gì? Nhất mau, nhất trích, nhất xa, nhất cận. Nhất mau là một sợi lông, nhất trích là một giọt nước. Rồi nhất xa là một hạt cát, nhất cần là một hạt bụi. Nhất mau, nhất trích, nhất xa, nhất cần. Một cái việc lành mình làm dù nhỏ, nhưng mà kết lâu ngày nó thành lành lớn. Có một hôm ấy, thì có một Phật tử mà lên rồi buồn chuyện gia đình. Thì chú mới tâm sự, chú nói là trong gia đình thường cũng hay gây gỗ kiểu như vậy, mà bả đâu có giận như kỳ này vậy. Rồi con cũng nghĩ như mọi lần, ngày hai ngày rồi vui, ai ngờ đâu kỳ này nặng lắm, thành thử ra phải cầu cứu tới thầy. Cái thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói chú quên đó, cứ mỗi một lần mình gây á, cũng giống như mình nhỏ một cái ly một giọt nước. Vì vậy vì cái ly nó còn cao cho nên giọt nước mình chưa thấy gì, giọt mà ăn thua gì. Nhưng mà lâu ngày rồi cái giọt cuối cùng chính là cái giọt nó trào, cũng y chang như những giọt khác. Nhưng mà cái giọt đó lại là cái giọt giúp duyên lực cho cái ly nước nó trào. Có phải không? Thôi ví dụ vậy cho chú thấy. Cho nên nhiều khi á, mình đừng có tưởng là mình nói một câu nói rồi bả cũng cười hề hề. Không có đâu. Đau lắm. Dữ đó đó. Rồi là bữa nay là chưa ra đâu, rồi mai mốt kìa nó dồn lại hai ba trận á, phải không? Rồi có nhiều khi mình ý thức mình nói xong rồi mình xin lỗi, mình tưởng cái câu đó xong rồi, không đâu, nó nằm ngay đó nữa. Rồi năm ba tháng sau, một năm sau mà đụng chuyện nhắc nữa, ông có nhớ không? Bữa đó ông nói tôi như vậy đó, không hết đâu. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh á, một cái điều ác dù nhỏ nhưng mà tích tụ lâu ngày thành ác lớn. Đừng khinh một điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ lâu ngày thành cái thiện lớn. Thí dụ mình gặp, thí dụ bây giờ mình gặp cái người nghèo đó, gia đình của họ mình không có giúp nhiều được, mỗi ngày mình cho họ đọc, nhưng mà mình cho 30 ngày á là mình cho người đó được 30 đồng. Một giọt của một đồng của mình đâu có nghĩa lý gì, mà người khi nhận một đồng ngày hôm đó không làm được gì hết, họ có cái ống họ bỏ vô, cứ 30 ngày họ bỏ ra là đem ra là 30 đồng. Cho nên có nhiều khi cái nhỏ của mình mà đến với người khác, người ta biết tích tụ thì nó thành ra cái gì? Thành ra cái lớn. Chờ ở đây cũng vậy, Đức Phật nhắc ngài Địa Tạng nhắc chúng ta một câu như thế này: một cái việc làm nhỏ dù là nhỏ như hạt bụi, hạt cát, giọt nước hay là một cái sợi lông, nhưng cũng đừng quên rằng tất cả cái phước lành đó nó có khả năng làm cho chúng ta được lợi ích. Lợi ích ở cái chỗ là chúng ta làm bằng cái tâm niệm an lành, chúng ta không làm bằng cái tâm niệm xấu. Lợi ích là cái chỗ là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của chúng ta mà không có toan tính. Người đó phải nhớ tôi nghe không? Chị nhớ tôi không? Tôi tên này nè. Rồi mai mốt mình cần mình lại mình kêu mình giúp, người đó không giúp thì mình giận mình hờn. Không. Làm mà không có toan tính là cái sự đền ơn đáp nghĩa. Làm mà không có buồn giận, không có muốn danh muốn lợi gì hết. Đó, cái tâm niệm như vậy nó lợi ích lắm. Tại vì khi mình cho ra là mình xả, mà xả là bỏ được tâm ích kỷ, tâm bỏng sản. Cho nên quý vị nhớ, công là do phước là do mình cho, còn đức là tư cách mình cho. Thí dụ đây nè, có ngoài khát nước, quý vị cho ngoài ly nước nè, đây là phước nè. Đem cho người ta ly nước là phước chứ gì, nhưng mà để xuống cái rầm, đức nó giảm. Cái đức là ở chỗ mình cho như thế nào mà để người nhận họ cảm không có cảm thấy họ là cái người bần cùng, họ phải tiếp nhận cái món ăn này của mình. Cái tư cách nó quan trọng lắm. Cái tư cách nó quan trọng lắm. Cho nên cái đức đó đó, cái đức đó đó, nó bao trùm, không lường, không thấy được. Cho nên chúng ta gọi là âm đức. Âm đức là cái mà cái đức mà mình không thấy được mà nó tỏ. Cho cái người sống hàng ngày mà chỉ cần mà có đạo chút xíu thôi là tự nhiên đức nó có, ta kêu đạo đức đó. Người mà không có đạo lấy gì có đức. Có nhiều khi mình nói tôi không có đạo gì hết đó, nói gì là không đúng đâu. Mình có đạo chứ ít ra mình cũng phải có đạo làm người chứ sao không có đạo được. Mình tưởng lầm, mình tưởng là đạo Phật, đạo Chúa, Cao Đài và Hảo nó kêu đạo. Không. Nó còn có một cái đạo căn bản nhất, đó là đạo làm người. Mà chỉ cần mà nếu mình chưa tu được những cái đạo khác mà chỉ cần có đạo người thôi là tự nhiên cái đức nó cũng có. Đối xử với nhau đó, cái cách hành xử với nhau, cái cách cư xử với nhau đó, cái đức nó có chứ. Cho nên đó, mình muốn lên làm tiên đạo nè, thiên đạo, Phật đạo nè, đủ thứ kiểu hết, chỉ cần có nhân đạo trước, đạo làm người trước. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng có khi dạy mình những cái giáo pháp cao, nhưng mà cũng có khi nói những chuyện rất gần đó. Như cái câu này nó rất gần, mình mắng người ta một câu thôi, mình tưởng đâu là xong, nhưng mà cái câu mắng đó giống như cái giọt nước nó rớt trong đó, lâu ngày nó tích tụ. Cho nên ngay cả cái phước và cái thiện và cái ác đó đừng có khinh thường, cái nhỏ mà lâu ngày cũng không tốt. Cho mình tụng kinh cũng vậy, nếu sao tụng hoài không thuộc, đừng có lo, cái hoài đó nó chưa nhiều, có tụng mà chưa nhiều, tụng nhiều nó vô. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày quý vị mở một trang kinh, quý vị đọc một trang thôi, mà còn đỡ hơn là mình không có trang chữ nào. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, Phật dạy trong kinh là phải làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là sao? Mỗi ngày mình đọc một câu gì cho nó đạo lý, nó giúp đỡ cho mình đó trong cuộc sống. Thí dụ một câu mình nhìn trên cái tờ lịch, à cái câu này nha: ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Cái câu đó mình đọc trong cuốn lịch xong mình nghiệm đi: ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Thiệt, tới bây giờ mà vẫn còn tất bật. Rồi cái mình đọc cái câu của Nguyễn Công Trứ: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng sống nước một bầu thơ. Anh Nguyễn Công Trứ là nghĩa là mời ông làm, ý nó là cái lợi danh đó, ngã là khoan đến để tôi uống xong ba chung rượu đã đến, không vui cùng với trăng gió và bầu thơ vậy đó, nhiều lắm. Cho nên mình mỗi ngày là mình đều có cơ hội, có cái cơ duyên mình gặp thiện tri thức hết á, tại mình chưa muốn thôi. Mà mỗi ngày mình chỉ cần dở một cái quyển sách ra mình đọc một trang hai trang, hoặc là thậm chí một câu hai câu. Cho nên trong kinh quý vị nhớ không, dù tụng có một chữ một câu mà giờ người đó vẫn siêu thoát, vẫn giải thoát, sao kỳ vậy? Tại vì ngay cái niệm đó, ngay cái niệm đó nó giúp cái ác nó hướng về cái lành, giải thoát ngay lúc đó, an vui trong lúc đó. Cho giống như Đại Hòa nói vậy đó, cái tâm mình nó chưa tịnh, nhưng mà ít ra mình ngồi vậy là thân mình tịnh rồi đó. Như ở nhà mình thức mấy ngồi được vậy, mình nhờ vô đây cho nên ngồi được cả tiếng đồng hồ đó. Mà ngồi được như vậy là cảm thấy à, trên đời này nó có những cái khó, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta làm không được, tại chưa làm thôi. Nếu khó tức không phải dễ, mà dễ không phải khó, khó mà làm được thì chưa phải thật khó. Thông Hòa thường tự mình tạo cho mình một cái câu đó rồi mình ghi ra. Có những lúc cái công việc nó khó, Thông Hòa hay ngồi tự mình suy một cái câu nào đó để nhắc nhở mình. Thì cái câu đó là Pháp Hòa tự Pháp Hòa viết ra là nhắc mình: khó không phải là dễ, dễ không phải là khó. Khó không có nghĩa là không làm được, mà làm được chưa gọi là thật khó. Thôi hôm nay mình tới đây thôi, ở tuần sau mình sẽ tiếp cái phẩm thứ 7 này ở cái đoạn sau.